trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, thói quen ăn uống cũng giống như những thói quen khác, không những có thể dạy cho trẻ mà còn có thể thay đổi được. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những cách để hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho trẻ. Đầu tiên đó chính là bắt đầu sớm. Những thói quen ăn uống của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể kéo dài đến hết cuộc đời theo cả cách tốt và cách xấu. Trẻ nhỏ mà bố mẹ bắt chúng phải uống hết một chai sữa có thể mất khả năng lắng nghe cảm giác đói. Đó là một trong những lý do mà nuôi con bằng sữa mẹ có thể giúp chống lại béo phì. Trẻ thường ăn nhiều rau quả sẽ nghĩ đó là việc bình thường, là những thức ăn ngon, trái lại những thức ăn mà chúng bị ép phải ăn. Thứ hai đó chính là cho trẻ ăn những thức ăn lành mạnh. Nghe có vẻ như là hiển nhiên, nhưng có rất nhiều gia đình không thường xuyên sử dụng rau quả và những loại thực phẩm lành mạnh khác, hoặc là nếu họ có sử dụng, họ sẽ không đưa rau quả và trái cây vào chế độ ăn của trẻ bởi vì trẻ thường không thích ăn chúng. Việc có rau xanh và giữ chúng trên đĩa là rất quan trọng, và trẻ nhất định phải ăn một ít hoặc là ăn hai miếng. Có thể sẽ mất khá lâu để trẻ nhận ra rằng súp lơ xanh không xấu như là những gì mà trẻ nghĩ. Thứ ba đó chính là đừng chế biến các món ăn một cách vội vàng. Nhiều bậc cha mẹ nấu một bữa ăn cho trẻ, đó lại thêm nấu một bữa ăn khác nữa. Một số người lại nấu từng bữa ăn riêng cho mỗi đứa con của họ hoặc là cho những bữa ăn thêm. Nếu như bữa trước chúng không chịu ăn, nếu như chúng ta làm như thế sẽ không khuyến khích trẻ thử ăn những món ăn mới. Thứ ba đó chính là lên lịch và theo dõi lịch trình đó. Khi con của chúng ta bắt đầu ăn cơm, hãy lên lịch cho 3 bữa ăn chính và 2 bữa ăn phụ mỗi ngày. Nếu con của chúng ta ăn những gì mà chúng ta nấu trong vòng 20 phút, hãy mang thức ăn đó đi và không cho trẻ ăn cho đến khi bữa chính hoặc là bữa phụ tiếp theo. Sau một thời gian, con sẽ nhận ra rằng nếu chúng không ăn, chúng sẽ bị đói. Thứ tư đó chính là hạn chế ăn vặt. Ngoài những thức ăn vặt được cho phép thì trẻ không nên kiếm đồ ăn vặt nào khác trong tủ hoặc là trong tủ lạnh. Nếu chúng làm thế, chúng sẽ không còn cảm giác thèm ăn các bữa chính nữa. Thứ năm đó chính là cẩn thận với loại đồ uống. Kể cả một cốc nước hoa quả cũng có thể làm giảm cảm giác thèm ăn của trẻ. Nếu chúng khát nước, hãy cho chúng uống nước lọc. Thứ sáu đó chính là xem xét những thực phẩm mà chúng ta mua. Nếu không có thực phẩm ăn vặt trong nhà thì sẽ rất khó để những đứa trẻ có thể ăn chúng. Nước giải khát và kẹo cũng như vậy, hãy dự trữ những thực phẩm trong nhà bằng những đồ ăn lành mạnh. Cuối cùng đó chính là hãy làm gương. Trẻ thường để ý nhiều hơn với những gì mà chúng ta làm hơn là những gì mà chúng ta nói. Nếu như chúng ta không ăn những thức ăn lành mạnh thì tại sao con của chúng ta phải ăn chúng? Kính thưa quý vị, cách tốt nhất không chỉ làm gương và bảo đảm rằng những đứa trẻ ăn là tốt cho chúng, mà buổi tối ăn cùng gia đình cũng tốt cho các mối quan hệ trong gia đình và sự phát triển của những đứa trẻ có thể giữ cho trẻ không gặp rắc rối sau này.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Hallelujah, cảm tạ Chúa vì Ngài tiếp tục ban phước lành trên đời sống tin kính của mỗi một chúng ta. Hôm nay tôi cậy nhờ Chúa để học với quý vị một đề tài rất quan trọng trong đời sống tin kính hàng ngày của chúng ta. Tất cả chúng ta theo Chúa Giê-xu, tin Chúa Giê-xu, cho nên chúng ta là những người quản gia của Ngài. Và điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là quản gia trung tín. Khi học về đề tài quản gia, chúng ta phải quản lý thời gian mà Chúa giao cho mình. Chúng ta phải quản gia làm công việc trung tín với các talent, khả năng mà Chúa đã giao cho chúng ta. Rồi ngoài ra chúng ta còn phải biết giữ gìn sức khỏe. Cho nên quản gia nó bao gồm về các talent, về thời gian, về sức khỏe. Tuy nhiên hôm nay tôi nhấn mạnh đó là quản gia trung tín về 1/10. Như vậy 1/10 có nghĩa là gì quý vị? Ở đây 1/10 có nghĩa là chúng ta đi làm, hàng tháng chúng ta lãnh lương. Thì từ cái thu nhập của chúng ta đó, chúng ta chia 10%, trích 10% từ tổng số thu nhập, thì đó là 1/10 thánh thuộc về Chúa, là đấng đã ban cho chúng ta có sự khôn ngoan, có sức khỏe, có tất cả những ân tứ để làm việc, chúng ta thu nhập và chúng ta biết ơn Chúa. Và nhiệm vụ của chúng ta đó là hoàn trả 10% từ thu nhập cho ủng hộ công việc của Đức Chúa Trời ở trên đất này. Câu kinh thánh đầu tiên tôi học trong cái sứ điệp hôm nay đó là: xin mời quý vị mở với tôi ở trong sách Thi Thiên 24 câu số 1. Thi Thiên 24 câu 1 chép rằng: đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Qua chỉ một câu kinh thánh này thôi thì chúng ta biết rằng con người của mình không sở hữu bất cứ một cái gì hết. Quyền sở hữu muôn vật trên đất này là của Chúa. Tất cả mọi sự Chúa cho mình chỉ là những người quản gia. Hãy quản lý và giữ cho Chúa thôi. Quản lý trung tín, quản gia trung tín, gìn giữ theo ý muốn của Ngài mà thôi. Tại vì tất cả mọi sự là thuộc về Đức Giê-hô-va. Ngài đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Trên đó tất cả mọi sự Chúa ban cho mình và Chúa chúc phước cho mình để mình quản lý cho Ngài. Có một người phỏng vấn bà Teresa một câu hỏi như sau: làm sao bà có thể đo lường được sự thành công của mình? Sau khi bà nghe câu hỏi này, bà suy nghĩ một hồi và bà trả lời: tôi không nhớ có chỗ nào Chúa Giê-xu dạy về sự thành công cả, nhưng chỉ nói về lòng trung tín mà thôi. Và tôi thiết nghĩ đó mới là sự thành công duy nhất trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh nhấn mạnh lòng trung tín, sự trung tín, chứ không phải là nhấn mạnh về cái vấn đề công việc của mình thành công tới đâu như thế nào. Chỉ thành công này nó được hiểu ở một cái phương diện khác. Tại sao Hội Thánh Chúa ngày nay vẫn tiếp tục áp dụng hệ thống 1/10? Quý vị, chúng ta có tin rằng Kinh Thánh vẫn tiếp tục dạy dỗ mình trung tín hoàn trả 1/10? Hay nói lại là tại sao Hội Thánh Chúa ngày nay vẫn tiếp tục áp dụng hệ thống 1/10? Chúng ta hãy cùng xem lại trong Kinh Thánh chỗ nào Chúa đề cập đến 1/10. Đương nhiên là chúng ta sẽ học ở trong cả hai phần Cựu Ước và Tân Ước, toàn bộ Kinh Thánh. Rồi chúng ta cũng xem trong thời Đức Chúa Giêsu, thời các sứ đồ và thời điểm hiện tại, tức là hiện nay. Đầu tiên tôi cùng học với quý vị một câu kinh thánh ở trong Cựu Ước nói về 1/10, đó là trong sách Lê Vi Ký đoạn 27 câu 30. Phàm vật cấm, tức là hết thảy vật chi mà một người hành dâng cho Đức Giê-hô-va do những của mình có, hạt người, hạt loài vật, hạt ruộng tổ nghiệp thì chẳng được phép bán, cũng không được phép chuộc lại. Hễ vật gì cấm thì biệt ra chí thánh cho Đức Giê-hô-va. Cho nên chúng ta thấy rằng là những cái gì mà biệt ra thánh có nghĩa là thuộc về Chúa, những cái gì mà Chúa yêu cầu hoàn trả cho Ngài, trong đó có 1/10 thì nó là thánh, chúng ta hãy biệt riêng ra cho Ngài. Thánh là không phải của mình mà là thuộc về Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ qua một câu kinh thánh thứ hai tiếp theo ở trong cái phần Tân Ước, Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 23. Đức Chúa Giê-xu nói rằng: vì các ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Cho nên chúng ta thấy rằng cái câu kinh thánh này Đức Chúa Giêsu nhấn mạnh, ngoài cái việc 1/10 họ nộp cho Chúa, thì Chúa cũng nhắc nhở cho dân sự của chúng ta, đó là sao? Chúng ta phải làm những công việc khác, đó là sao? Chúng ta cũng phải xem trọng như là luật pháp của Ngài, sự công bình, sự thương xót và những cái điều khác nữa. Cho nên chúng ta thấy ở trong Lê Vê Ký có đề cập đến 1/10, đó là Cựu Ước. Ở trong Tân Ước, Phúc Âm Ma-thi-ơ cũng có nhắc đến 1/10. Ở trong thời các sứ đồ, một cái câu kinh thánh mà sứ đồ Phao-lô ông có đề cập ở trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 8 câu số 7. Vậy thì như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là việc đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Mặc dù chúng ta thấy trong câu kinh thánh này không có đề cập rõ ràng 1/10, tại vì sao? Tại vì trong thời của các sứ đồ họ nhận được ơn của Chúa, họ cầu nguyện, và khi mà Đức Thánh Linh đổ trên họ thì sao? Họ lấy cái của cải họ có, họ phân phát cho người nghèo. Rồi thì không những họ hoàn trả 1/10 mà họ hoàn trả còn hơn thế nữa, có nghĩa là lúc bây giờ họ không có dâng 10% nữa, mà họ vì cái lòng sốt sắng, vì họ được quyền phép của Đức Thánh Linh thăm họ, thúc giục để thúc đẩy cho công việc của Chúa phát triển mạnh đó, khai sinh ra hội thánh của Chúa. Cho nên có những người, các môn đồ kêu gọi những người tin Chúa đó, họ mang tới 20%, họ ủng hộ có khi là 30-50% và có khi còn hơn thế nữa. Cho nên chính vì thế mà các sứ đồ không nhắc đến 1/10, tại vì họ dâng hiến hơn cả cái sự trung tín luôn. Và một cái điều khác cũng có đề cập nữa, đó là trong sách của bà Ellen G. White cũng có chép, có nghĩa là trong thời đại, từ thời của bà Ellen G. White đến thời của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta phải nhận thức cách rõ ràng hơn rằng những phương tiện được đem vào kho của Chúa qua 1/10 và các của dân phải được sử dụng để hỗ trợ cho công việc, không chỉ tại quê nhà mà còn cho những khu vực ở nước ngoài, có nghĩa là liên quan đến công việc truyền giáo ở trên khắp thế giới. Chúng ta theo dõi tiếp, những ai đang sinh sống trong những nơi mà công việc đã được thiết lập từ lâu, nên ràng buộc những mong ước sự ban cho là cần thiết, nhờ đó mà công việc ở những khu vực mới được tấn tới. Ở đây thì bà Ellen G. White nói rằng cái phương tiện đem vào kho của Chúa qua 1/10 và các của dân sẽ được áp dụng và vẫn được duy trì trong hội thánh thật của Đức Chúa Trời trên thế giới ngày hôm nay. Nhờ cái hệ thống 1/10 này, chúng ta ứng dụng nó mà lẽ thật về Đức Chúa Giêsu được rao giảng, được làm chứng, được phát triển ở khắp nơi trên toàn thế giới. Theo con số thống kê và những cái tài liệu đã được làm mới gần đây nhất, thì người ta thống kê rằng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm đã có mặt trên 200 quốc gia và các vùng lãnh thổ. Chúng ta thấy rằng mặc dù cái số lượng tín đồ của chúng ta thì không nhiều so với những cái tôn giáo lớn khác, Tuy nhiên về cái vùng lãnh thổ thì nó không giới hạn. Hầu hết chúng ta đạo Cơ Đốc Phục Lâm đã dường như hiện diện ở khắp mọi nơi trên các vùng lãnh thổ. Cho nên chúng ta nếu mình không ứng dụng, chúng ta không nhờ cái hệ thống 1/10 và các của dân khác, thì làm sao chúng ta có ngân sách, chúng ta có tài chánh để giúp cho việc phát triển đạo? Tại vì đây là điều mà Chúa làm, quyền phép của Ngài. Công việc rao truyền sứ điệp Tin Lành là công việc của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng mỗi một người chúng ta chỉ cần trung tín hoàn trả 1/10 thôi là chúng ta đã góp phần lớn trong công việc của Ngài rồi. Một cái quyển sách khác trong quyển Các Lời Chứng cho Hội Thánh, quyển số 3, trang 405 và 406 có chép rằng: hệ thống 1/10 là một phước lành đối với người Do Thái. Đức Chúa Trời sẽ không ban cho họ những thứ khác. Vì vậy, nó cũng có thể là một phước lành cho những ai thừa nhận nó đến thời kỳ cuối cùng. Cha Thiên Thượng của chúng ta không bắt đầu từ kế hoạch hệ thống nhân từ để làm giàu cho chính Ngài, nhưng là một nguồn phước lớn cho con người. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa khiến cho những người tin Chúa họ hiến dâng cuộc đời của họ, công sức của họ, thời gian của họ và ngoài ra tài chánh để ủng hộ cho cái công việc này. Cho nên chúng ta thấy rất là quan trọng, 1/10 vẫn được tiếp tục duy trì. Chúng ta nhớ rằng trong cái hệ thống chữ cái của người Hebrew đó thì có một cái chữ, một cái từ nó gọi là chữ Yod đó. Chữ Yod phiên âm ra thì nó có cái chữ là Y dài, chữ O chính giữa và chữ D cuối cùng. Thì cái chữ Yod này nó có cái nghĩa là bàn tay. Và khi mà chúng ta nói đến bàn tay thì nó có 10 ngón đúng không? Tại sao bàn tay có 10 ngón? Tại sao Chúa yêu cầu chúng ta chỉ hoàn trả 10% hay là 1/10 thôi? Số 10 rất là dễ nhớ quý vị. Đối với người Do Thái, số 10 là con số nhỏ nhất, tối thiểu nhất. Trong Cựu Ước, từ Sáng Thế Ký đến Ma-la-chi, chữ bàn tay được chép 1412 lần. Cái chữ bàn tay hay là cánh tay thì nó là gộp chung. Từ Ma-thi-ơ đến Khải Huyền có 182 lần, cộng chung là tổng cộng 1594 lần. Riêng sách Samuel thứ nhất chép nhiều nhất là 103 lần, sách Ê-xê-chi-ên 99 lần và sách Giê-rê-mi 98 lần. Chữ Yod là một trong những chữ cái có hình dáng nhỏ nhất trong 22 mẫu tự Hebrew, tức là tiếng Hebrew, trông tựa như một dấu phẩy thôi. Chữ này thật nhỏ nhưng lại rất quan trọng. Nghĩa của nó là bàn tay mà cũng là có ý nghĩa là cái số 10. Cho nên cái chữ Yod nó có hai cái ý nghĩa: thứ nhất là bàn tay và ý nghĩa thứ hai là con số 10. Theo tiếng Hebrew thì mỗi chữ cái của mẫu tự tượng trưng cho một con số. Cho nên cái chữ Yod là tượng trưng cho con số 10. Bàn tay là một chi thể rất hệ trọng của thân. Nó tỏ ra năng lực của con người. Trí óc điều khiển bàn tay hành động. Mọi công tác, hạt nhỏ hay lớn đều do bàn tay của con người thực hiện cả. Vì vậy, qua cái ngón tay, qua cái bàn tay 10 ngón này, chúng ta hãy tưởng tượng 10%, con số 10, Chúa nhắc nhở để cho chúng ta dễ nhớ. Cho nên 10% là yêu cầu tối thiểu mà Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta trung tín với Ngài. Chúa không đòi hỏi ngoài tầm với của mình. Bàn tay chúng ta làm việc 10 ngón, sức lực chúng ta bỏ ra thì chắc chắn Ngài sẽ ban phước giúp cho chúng ta chu cấp trong đời sống thường nhật của mình. Chúa chúc phước cho công việc của mình thịnh vượng. Ngài cũng muốn chúng ta biết ơn và góp phần tối thiểu, tức là 10% để chúng ta ủng hộ cho công việc truyền giáo khắp nơi. Và qua đây chúng ta cũng thấy có một nguyên tắc nữa. Nguyên tắc của Chúa đó là nguyên tắc gieo và gặt. Nếu mình dâng hiến rộng rãi thì Đức Chúa Trời sẽ chúc phước ban cho chúng ta lại một cách rộng rãi, đúng không? Cho nên chúng ta thấy đây là một cái nguyên tắc rất rõ ràng. Chúa ban phước cho chúng ta có sức khỏe, có sự khôn ngoan làm việc, và Ngài cho chúng ta có lợi tức thu nhập. Và Chúa cũng đòi hỏi chúng ta biết ơn Ngài, mình hoàn trả là 1/10. một phần mười đó chúng ta ủng hộ cho công việc Chúa. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái nguyên tắc, nó trong thực tế nó rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu, chúng ta để ý điều đó. Đối với Đức Chúa Trời cũng vậy. Một cái nguyên tắc khác nữa, quý vị, nếu cái bàn tay của mình xè ra để ban cho, thì chính cái bàn tay quý vị xè ra đó, Đức Chúa Trời cũng sẽ đổ ơn phước xuống. Chúng ta cầu xin Ngài sẽ ban cho chúng ta. Còn nếu ngược lại thì sao quý vị? Nếu cái bàn tay của mình nắm lại, mình không phân phát, mình không giúp đỡ, mình không hỗ trợ ai hết, thì chính cái bàn tay chúng ta nắm lại, Đức Chúa Trời cũng không thể nào ép mình mở ra để Ngài cho được. Cho nên chúng ta thấy rằng một cái nguyên tắc như vậy đó, mình xè tay ra giúp đỡ ban cho thì Đức Chúa Trời cũng sẽ đổ lại, cho lại trên cái bàn tay của mình. Là một con người sống ở trên đời, đa số trong chúng ta ai cũng muốn mình sống ở trên đời này thật sự có ý nghĩa và sống nhận được ơn phước. Chúng ta đôi khi muốn làm những việc lớn để lại cho đời, chúng ta làm một cái gì đó đẹp để cho đời, giúp ích cho đời, chúng ta tạo những cái sự khác biệt, chúng ta lưu dấu ấn ở cho thế hệ mai sau, vân vân. Có người nghe được, chú ý để lại di sản hay là những cái điều tốt mình đóng góp cho xã hội, vân 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 vân. Chúng ta thường tự hỏi mình có đủ khả năng để làm điều đó hay không. Đôi khi mình nghĩ rất là khó, đúng không? Đấy, khó lắm. Cho nên mình nghĩ là mình không đóng góp được gì hết. Cho nên qua cái chỗ này, chúng ta nhớ lại Đức Chúa Giêsu Ngài hướng sự chú ý đến những cái việc nhỏ. Chúng ta ai cũng muốn đóng góp làm những việc lớn, nhưng mà đối với Chúa thì sao? Chúa muốn mình muốn làm những việc lớn, chúng ta hãy tập làm và trung tín trong những việc nhỏ trước. Cho nên chúng ta nhớ lại câu chuyện đồng tiền bị lạc mất. Có một người đánh mất đồng tiền và cái người đó phải đốt đèn cho nó sáng trong căn phòng và tìm cái chỗ quét để tìm cái đồng tiền lạc mất và tìm cho bằng được. Rồi một câu chuyện ví dụ khác là con chiên lạc mất. Có một cái người này họ có 100 con chiên, tức là con cừu. Nhưng mà có một con bị lạc, 99 con trong chuồng an toàn. Cho nên cái người đó họ với để 99 con đó lại, họ đi tìm cái con lạc mất. Chỉ một con thôi, nhưng mà mình phải tìm cho bằng được. Hạt cải cũng vậy. Chúa dùng cái hình ảnh hạt cải trong Kinh Thánh. Hạt cải là một cái hạt giống cực kỳ nhỏ, nhưng mà khi mình trồng nó rào thì sao? Cái cây cải nó lớn lên, nó to ra, nó cho chúng ta những cái hạt khác nữa và mình sử dụng nó. Cho nên chúng ta thấy thường đó thì mình muốn làm việc lớn, mình muốn làm cái này kia, nhưng mà Chúa nhắc nhở cho chúng ta chỉ cần để ý đến những việc nhỏ, mình hiểu cái nguyên tắc của Ngài, chúng ta trung tín làm những cái việc nhỏ trước. Rồi một cái người đàn bà quá cũng vậy, bà chỉ có 2 đồng xu thôi, 2 đồng xu thì không có nhiều, nhưng mà đây là cả một cái gia tài bà đã dâng hết cho Chúa. Cho nên Đức Chúa Giêsu đánh giá bà là người dâng nhiều nhất. Đức Chúa Giêsu Ngài hướng cái sự chú ý đến những cái việc nhỏ. Ngài hướng dẫn chúng ta và kêu gọi chúng ta quý trọng và vui hưởng những điều nhỏ ở trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì những điều nhỏ nhưng mà nó rất là quan trọng. Vì những chi tiết là tất cả, không có các chi tiết, bức tranh lớn, ý chỉ của Chúa không thể nào thành hình được. Một câu Kinh Thánh nữa nhắc nhở cho chúng ta ở trong Phục Truyền đoạn 7 câu 9. Vậy nên phải nhận biết rằng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Chúng ta hãy nhớ Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thành tín. Cho nên đôi khi loài người của chúng ta không trung tín, đúng không? Nhưng mà Chúa vẫn thành tín với mình. Nếu mình bội bạc, mình nghịch với Ngài, mình chống đối, mình bỏ rời xa Ngài, nhưng đến một ngày nào đó mình thức tỉnh, mình quay trở về, Chúa vẫn thành tín, Chúa vẫn đang chờ đợi, Chúa vẫn mời gọi chúng ta tìm đến với Ngài. Trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12 cũng có chép rằng: Này ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với ta, để cho mỗi người tùy theo công việc mình làm. Cho nên qua cái đề tài nói về quản gia trung tín đây, dựa theo những cái lời hứa trong Khải Huyền này, tôi ước ao kêu gọi chúng ta hãy làm công việc của mình Tại vì Chúa Ngài là Đấng thành tín, Ngài sẽ mang phần thưởng đến trả cho mỗi người tùy theo công việc của mình làm. Các ta lăng Ngài giao phó cho chúng ta, Ngài cũng sẽ hỏi mình. Mong muốn của Đức Chúa Trời là những cơ đốc nhân phải học để chúng ta rộng rãi ủng hộ công việc của Ngài. Tôi liệt kê một số những cái thành ngữ này đến từ Kinh Thánh. Thứ nhất, chúng ta rộng rãi. Thứ hai, chúng ta hãy dâng hiến hay là hoàn trả một cách có hệ thống. Có hệ thống có nghĩa là mình phải có kế hoạch hẳn hoi đàng hoàng, hàng tháng, hàng quý hoặc là hàng năm, các thu nhập, các cái khoản mà chúng ta nhận được ngoài cái thu nhập chúng ta có, mình cũng nhớ đến và biết ơn Chúa. Chúng ta hãy dâng hiến trong sự cung kính, trong sự căng xứng, vui vẻ, sẵn lòng, điều đặn, trung tín. Cho nên tất cả những cái từ này nó đến từ Kinh Thánh. Cho nên tôi xin nhắc lại, đó là Chúa sẽ ban phước cho tất cả ông bà anh chị em và tôi khi chúng ta hoàn trả phần 10, khi chúng ta dâng hiến cho Chúa một cách rộng rãi, một cách có hệ thống, trong sự cung kính, cân xứng, vui vẻ, sẵn lòng, điều đặn, trung tín. Và để kết thúc cho cái đề tài này, tôi xin học với quý vị một cái câu nói của một tôi tớ Chúa tên là Brian Cluth. Ông ta nói như thế này: không một hội thánh nào từng có năng đề về tài chánh, mà chỉ có năng đề về sự trung tín mà thôi. Cho nên đây là cái kinh nghiệm tôi nghĩ rằng ông là một người tin Chúa lâu năm, ông kinh nghiệm, ông chia sẻ. Chẳng có hội thánh nào có năng đề về tài chánh hết, mà cái năng đề họ đang có đó là về sự trung tín của các tín đồ trong hội thánh đó. Cho nên mong rằng những người lãnh đạo tinh thần của hội thánh điểm nhóm, chúng ta thỉnh thoảng cậy nhờ ơn Chúa để chúng ta sống trung tín, và chúng ta cũng chia sẻ về cái khái niệm trung tín là gì. Chúng ta sống trung tín với Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ không gặp khó khăn. Đặc biệt tài chánh, ngân sách của hội thánh sẽ có đủ để phát triển hội thánh địa phương. Ngoài ra, nếu chúng ta có dư dật, chúng ta ủng hộ để phát triển công việc mới ở những nơi khác trên thế giới. Cầu xin Chúa ban phước ở cùng với ông bạn chị em. Và chúng ta cũng nhớ một cái bài thánh ca 291, Anh dâng hết chưa. Cái bài thánh ca này cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta theo Chúa, chúng ta hãy dâng hiến hết tất cả cuộc đời của mình cho Ngài. Trong đó có trách nhiệm, đó là mình là quản gia trung tín. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.